Chương 11. Suốt đêm, tôi không chợp mắt được, cần cố xua đuổi cái hình ảnh đã làm cho tôi kinh hoàng, thì sự sợ hãi lại càng tăng lên. Nhiều ý nghĩ ghê rợn ám ảnh và làm cho tôi rối loạn tinh thần. Mặc dù giờ đây tôi ở rất xa chỗ xảy ra câu chuyện bất ngờ, trí tưởng tượng của tôi vẫn lanh quanh lẩn quẩn ở đó, nặng trĩu những lo và sợ. Người nào đã để lại những dấu vết đó? Còn ai khác hơn là những thổ dân ở đất liền đã bơi xuồng trên biển rồi bị gió ngược hoặc bị những luồng nước chảy xiết đưa tới đảo này. Có lẽ họ cũng chẳng muốn ở lại lâu đâu trên bờ biển vắng tanh này. Và tất nhiên, tôi cũng chẳng mong gì có họ ở đó. Ruột rối bời bời, nhưng tôi vẫn lấy làm may mắn vì đã không phải chạm trán với họ và họ lại chưa thấy chiếc xuồng của tôi. Nếu thấy chiếc xuồng, họ sẽ đoán trên đảo có người ở. Nhất định sẽ đi tìm và sẽ kiếm ra tôi. Cũng có lúc tôi tưởng như chiếc xuồng của tôi bị lộ. Ý nghĩ đó làm cho tôi lo lắng, khổ sở. Tôi sợ họ sẽ trở lại đây rất đông. Như vậy, cho dù tôi có trốn thoát được, họ cũng tìm ra chỗ ở của tôi, phá hoại thóc lúa, bắt mất bầy dê và hãm tôi vào chỗ chết đói. Tôi cứ suy đi tính lại, sợ quẩn lo quanh như thế, chẳng biết xoay sở ra sao. Thế rồi một hôm, tôi lại tự an ủi và cho rằng mình đã hốt hoảng, hoa mắt trong nhầm cho nên mới sợ hãi như thế. Những vết chân ấy chỉ có thể là vết chân của tôi. Chính những dấu chân của tôi đã làm cho tôi kinh khiếp. Rất có thể, tôi tự nhủ, lúc trên xuồng bước xuống bờ biển, mình cũng đi về một phía như lúc trở lại xuồng. Mình đã giống như những người điên, cứ bịa ra hết chuyện ma này đến chuyện quỷ khác. Cuối cùng lại bị những câu chuyện bịa đó làm cho mất vía hơn là những người nghe mình kể chuyện. Thế là tôi lại bình tĩnh. Hằng ngày tôi lại ra ngoài để đi đây đi đó như trước. Mới ở nhà có 3 ngày đêm mà tôi đã bị thiếu thốn rồi. Trong nhà chỉ còn có vài cái bánh khô và một ít nước ngọt. Tôi nhảy ngay đến đàn dê cái. Vú đang cương sữa cần phải vắt. Tôi thường say sưa làm công việc ấy vào buổi chiều. Tôi ra thật đúng lúc. Những con vật đáng thương ấy đang vật vã vì cương sữa. Nhiều con đã phát ốm và một số con đã bị tắc sữa rồi. Càng ngày tôi càng mạnh dạn hơn. Và tôi càng yên trí rằng mình vừa trải qua một cơn mê hoảng dữ dội. Tuy nhiên, tôi cũng chưa thực tin hẳn thế. Tôi còn muốn thực sự đến tận nơi đo rõ ràng kích thước cái dấu vết đã gây ra cơn mê hoảng. Ra đến nơi, tôi thấy rõ ngay mình không thể nào từ trên xuồng bước xuống được chỗ đó. Hơn nữa, sau khi ướm thử, tôi thấy rõ ràng cái vết chân ấy to hơn bàn chân tôi. Thế là tôi lại phát phỏng lo sợ. Tôi rùng mình như lên cơn sốt rét. Tôi trở về nhà yên trí rằng đã có người đặt chân lên bãi biển hoặc là hòn đảo có người ở. Đằng nào tôi cũng có thể gặp nguy cơ bị đánh bất thình lình, khó mà đề phòng trước được. Suốt tối hôm sau, tôi lại nghĩ quẩn lo quanh chuyện đó, nỗi lo âu tăng lên đến cùng độ. Thì ra, sợ bóng sợ gió như thế còn khủng khiếp gấp ngàn lần, hơn là nếu ta biết bình tĩnh, nhìn thẳng vào tai nạn mà tìm cách tránh hoặc tự vệ. Thế là tôi bắt đầu hối tiếc việc đào cái hang xuyên qua núi mở một lối ra vào ở vách đá phía ngoài bức lũy. Để cứu vãn tình thế đó, tôi quyết định làm thêm một bức lũy mới. Đúng vào chỗ trước đây 12 năm, tôi đã trồng 2 dãy cây. Những dãy cây này vốn trồng dày, cho nên bây giờ chỉ cần chôn thêm một ít cọc gỗ chen vào giữa khoảng mỗi cây là hoàn thành được một bức lũy hết sức chắc chắn. Như vậy là tôi có 2 bức lũy che chở, bức ngoài bằng những cọc gỗ, những dây tam cố đã cũ và tất cả những gì có thể làm cho nó thêm vững chắc. Tôi lại đổ thêm đất và dẫm đi dẫm lại cho đất nén xuống thật chắc mà vẫn cao đến trên 10 bộ. Tôi lại trổ ra 5 cái ngách khá rộng, có thể thò tay qua. Trong mỗi ngách, tôi đặt súng hỏa mai như kiểu bố trí đại bác ở những ụ súng cao cho nội trong 2 phút đồng hồ. Tôi có thể bắn liên tiếp ở tất cả 5 lỗ châu mai đó. Tôi đã phải hao công tốn sức bao nhiêu tháng trời để đắp lũy và tôi không dám nghỉ ngơi một phút trước khi công việc hoàn thành. Làm xong bức lũy, tôi ươm trên một khoảng đất rộng ở mé ngoài rất nhiều cành cây non, mau bén rễ, lớn nhanh, gỗ thì cứng. Có lẽ trong một năm trời, tôi đã cắm xuống đó đến 2 vạn cành như thế. Giữa lùm cây và bức lũy lại chừa một khoảng trống khá rộng để tôi có thể ra đó xem xét tình hình đối phương, đồng thời không phải lo ngại những cạm bẫy bất ngờ của họ. 2 năm sau, đám cây trở thành một cái lùm dày đặc, và 6 năm nữa thì trước chỗ tôi đã có một cánh rừng vừa rậm vừa cao không ai vào nổi. Vậy thì còn ai dám nghĩ rằng phía sau rừng lại có nhà cửa và người ở. Mặc dầu dồn hết tâm trí vào công việc đó, tôi vẫn không sao nhãng những việc khác. Tôi chú ý đặc biệt tới đàn dê. Chẳng những chúng bắt đầu trở thành một nguồn lương thực quan trọng của tôi, mà rồi đây còn giúp tôi tiết kiệm được thuốc đạn và sức khỏe, đỡ mất công đi bắn dê rừng. Nếu để nguồn lợi to lớn đó mất đi, thì tôi sẽ khốn đốn nhiều bề và sẽ phải khó nhọc lắm mới gây được đàn dê khác. Suy nghĩ kỹ càng, so sánh thiệt hơn chán chê, tôi thấy có 2 cách để bảo vệ được đàn dê. Cách thứ nhất là đào thêm một cái hang dưới đất và cứ tối đến thì dồn chúng vào đó. Cách thứ hai là tìm những chỗ kín đáo hơn hết, làm thêm vài 3 cái chuồng nhỏ cách xa nhau. Trong mỗi chuồng có thể thả chừng 6-7 con dê con. Như vậy, nếu xảy ra chuyện không may cho bầy dê, thì tôi cũng còn ít nhiều vốn liếng để gây lại một đàn khác trong một thời gian không đến nỗi khó khăn lắm. Mặc dầu mất công và khó nhọc, tôi thấy cách thứ hai thích hợp hơn. Để làm những chuồng dê ấy, tôi đi lùng khắp trên đảo và tìm được một chỗ kín đáo thật vừa ý. Đó là một khoảng đất trảng nắng và bằng phẳng ở chính giữa những đám rừng rậm mà trước kia tôi suýt bị lạc trong khi đi từ phía đông hòn đảo về. Nó có đủ điều kiện để trở thành một cái trại chăn nuôi thiên nhiên đã dựng sẵn, không đòi hỏi tôi phải lao lực như khi làm những bước lũy. Tôi không bỏ lỡ cơ hội và triệt để lợi dụng những thuận lợi thiên nhiên chưa đầy một tháng trời. Bầy dê khá thuần của tôi đã được yên ổn trong trại chăn nuôi mới. Chỉ vì một chút dấu vết của con người mà tôi đã phải lao công khổ tứ đến thế. Suốt 2 năm trời, trong tình trạng thấp thỏm, cuộc sống của tôi nhiều lúc thấy chua chát vô cùng. Tôi luôn nơm nớp lo sợ và như thấy chung quanh mình đầy rẫy những tai họa. Không lúc nào tôi không giật mình thon thót, tưởng như mình sẽ bị bắt và bị xẻ ra hàng trăm mảnh, bị nhai tươi nuốt sống ngay trong đêm tối mịt mùng. Sau khi đã cất đặt kín đáo một phần nguồn lương thực sống của tôi như thế, tôi lại đi khắp hòn đảo tìm một chỗ khác có thể nuôi giấu thêm một số dê nữa. Một hôm, đi quá ra mỏm đất phía tây hòn đảo, xa hơn tất cả mọi lần trước. Tôi đứng trên một chỗ cao, nhìn ra biển và thấy hình như có một chiếc xuồng ở ngoài xa. Dạo trước, tôi cũng có lấy được trên tàu mấy chiếc kính viễn vọng, nhưng không may hôm nay lại không mang theo, nên không thể nhận rõ vật ngoài xa là cái gì. Mặc dầu tôi đã căng mắt lên mà nhìn đến mỏi. Vì vậy, tôi cứ nửa tin nửa ngờ, không biết có phải là một chiếc xuồng hay không. Từ đó, tôi rút kinh nghiệm là lúc nào đi ra ngoài cũng phải mang theo kính viễn vọng. Từ trên đồi xuống, tôi đặt chân vào một chốn xa lạ. Đến đây, tôi mới biết trên hòn đảo thật không hiếm dấu vết loài người. Sở dĩ tôi còn u u cạc cạc chỉ vì tôi đã bị dạt vào phía bờ biển khó ghé. Thực ra thì thường vẫn có những chiếc xuồng ở đất liền tới đảo này tìm chỗ đậu khi bất ngờ đi quá xa ra biển khơi. Hơn nữa, sau mỗi trận giao chiến giữa các bộ lạc thổ dân, những kẻ thắng trận thường dẫn tù binh đến bờ biển này hành hình. Trên bờ phía tây nam hòn đảo, dấu vết một cuộc hành hình vừa qua bên một đống lửa chưa tàn hẳn đã cho tôi biết sự thực đó và làm cho tôi rùng mình sởn gáy. Khi đã đi xa cái pháp trường tạm thời ấy, tôi đứng sững ngay lại như người bị sét đánh chết đứng, chua xót nghĩ tới số phận mình. Sau khi định thần, tôi mừng thầm vì được sống xa cái cảnh ấy bấy lâu nay. Tôi sống ở đây 18 năm ròng không gặp một con người. Tôi hy vọng có thể sống yên ổn như thế trong một thời gian dài nữa. Chỉ cần đừng có lộ tông tích. Điều này tôi chẳng muốn tí nào, trừ phi gặp những người tốt. Tuy vậy, nỗi khủng khiếp nói trên cũng làm cho tôi mất ăn, mất ngủ và ở lì 2 năm trời quanh quẩn trong mấy dinh cơ của tôi. Chắc các bạn cũng hiểu, đó là cái động đá, cái biệt thự ở nông thôn và cái trại chăn nuôi mới làm xong trong rừng. Đã vậy, tôi lại chỉ đến trại chăn nuôi lúc nào thật cần thiết. Tôi cũng cẩn thận không đi tìm chiếc xuồng của tôi nữa và dự định làm một chiếc khác. Bây giờ thì không nên tìm cách đi vòng quanh hòn đảo để đưa chiếc xuồng kia về gần nhà nữa. Đi như thế, giữa đường, tôi sẽ có thể gặp những người thổ dân tàn bạo và chắc chắn sẽ rơi vào tay họ. Qua một thời gian khá lâu, không thấy động tĩnh gì và tin chắc rằng mình không thể nào bị lộ được. Dần dần, tôi trở lại nếp sống khi trước. Nhưng tôi cẩn thận chú ý dò xét kỹ hơn. Tôi cũng không bắn súng nữa, sợ có thể làm cho những người thổ dân ngạc nhiên và tò mò tìm kiếm nếu bất ngờ lúc đó họ có mặt trên đảo. Cũng may tôi đã có một đàn dây nhà, không còn phải đi bắn dây rừng. Nếu về sau thỉnh thoảng tôi kiếm được vài ba con thì cũng do đặt bẫy hoặc đào hầm mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ tôi đi ra ngoài cũng đem theo khẩu súng săn, lại thêm ít nhất 2 khẩu súng ngắn nữa dắt vào lưng và 1 thanh mã tấu sắc như nước. Trong những buổi du ngoạn ấy, trông tôi thật cổ quái với bộ quần áo da dê cùng những súng ống và mã tấu lỉnh kỉnh bên mình. Thực ra, những điều chuẩn bị như thế cũng chỉ thêm nhắc nhở lại mối lo thôi. Khi đã bình tĩnh nhìn vào hoàn cảnh của mình, tôi lại thấy cuộc sống cũng khá dễ chịu, hơn hẳn nhiều kẻ khác. Tôi không còn sợ bóng, sợ gió nữa. Bây giờ thì ngày đêm chỉ chăm chú nghĩ cách nắm lấy thế chủ động khi phải đối phó với những người thổ dân đó, hoặc để tìm cách cứu tù nhân của họ đem về ở với mình. Tôi phải bỏ mất khá nhiều ngày mới tìm được một chỗ tốt mà ẩn nấp. Tôi cũng đã nhiều phen lần mò đến chỗ họ hành hình tù binh, cho nên dần dần con mắt cũng quen với cảnh rùng rợn ấy. Cuối cùng, tôi tìm được trên sườn núi một chỗ rất thuận tiện để vững dạ đứng chờ và rình khi thuyền họ đến. Trong khi họ ghé lên bờ, thì từ chỗ nắp ấy tôi có thể len lỏi vào trong khoảng rừng rậm rạp nhất. Ở đó, tôi đã tìm được một cây to và rỗng để chui hẳn vào, đứng kín trong một hốc cây. Tôi có thể theo dõi được tất cả những hành động của họ và tha hồ ngắm đích. Như vậy, ít nhất tôi cũng hạ được 3-4 người một lúc ngay từ phát súng đầu tiên.